Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn kiểm tra rà soát thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra rà soát thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thời gian qua, tình trạng xe quá khổ quá tải lưu thông vào nội thành thành phố Thái Nguyên vẫn diễn ra, không chỉ ảnh hưởng đến hạ tầng đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Để giải quyết tình trạng này, thành phố đã và đang chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Đức Thọ, mùng 10 tháng 10 năm 1911, mùng 10 tháng 10 năm 2021. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 7 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 tại hai điểm cầu. Điểm cầu số 1 được kết nối trực tuyến với cử tri 5 địa phương gồm thành phố Thái Nguyên, huyện Định Hóa, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Bình và huyện Phú Lương. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng hai đại biểu Quốc hội. Dự tại điểm cầu hội trường Thành ủy Thái Nguyên có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo một số phòng ban đoàn thể của thành phố. Tại hội nghị, cử tri được nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11 năm 2021 và được chia thành hai đợt, theo cả hình thức họp trực tuyến và tập trung, tùy theo diễn biến của tình hình dịch COVID-19. Kỳ họp sẽ xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng như thông qua 2 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết và xem xét cho ý kiến 5 dự án luật, thảo luận quyết định các nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác. Cử tri tại điểm cầu số 1 đã phát biểu 5 ý kiến kiến nghị gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh như sớm có hướng dẫn cụ thể về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bổ sung chỉ tiêu biên chế viên chức giáo viên cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục để đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo. Đề nghị Quốc hội có ý kiến với Chính phủ tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội vùng trung tâm ATK Định Hóa giai đoạn 2013-2020 theo đề án 1318 đến năm 2030. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn của cử tri, đồng thời đề nghị các sở ngành và địa phương quan tâm chủ động giải quyết các nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền và thông báo trả lời tới cử tri về kết quả giải quyết trong thời gian sớm nhất. Đối với những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp gửi đến các cơ quan trung ương xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Sáng ngày 7 tháng 10, đoàn kiểm tra rà soát thu ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra rà soát thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố. Qua kiểm tra cho thấy, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo đôn đốc thu thuế, phí, lệ phí, thu khác. Nhờ đó, một số chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khá cao so với cùng kỳ. Tính đến ngày 6 tháng 10, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố được trên 2.000 tỷ đồng, đạt gần 87% dự toán tỉnh và thành phố giao. Trong đó, thu thuế, phí và thu khác là trên 722 tỷ đồng, đạt trên 80%. Thu tiền sử dụng đất trên 1.300 tỷ đồng, đạt 90,73%. Tại buổi kiểm tra, các đại biểu tập trung thảo luận chỉ ra những khó khăn trong công tác thu ngân sách, như tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ cá nhân trên địa bàn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, công tác thu thuế xây dựng, quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải cá nhân, việc thực hiện rà soát kinh doanh thương mại điện tử còn khó khăn. Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2021. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thành phố Thái Nguyên tập trung rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn, đẩy mạnh thu tiền sử dụng đất, đặc biệt là thu từ hoạt động đấu giá, đôn đốc các chủ dự án, chủ đầu tư các khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, nộp tiền sử dụng đất theo đúng tiến độ quy định, v.v.
Sáng ngày 7 tháng 10, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh do đồng chí Ma Đình Đối, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì tổ chức kiểm tra trực tiếp về công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cùng một số phòng ban chuyên môn làm việc với đoàn. Qua kiểm tra cho thấy, năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành đầy đủ kịp thời văn bản lãnh đạo chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính đồng bộ trên các lĩnh vực, thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cải cách hành chính. Các thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời gian, thẩm quyền, trình tự thủ tục. Ban hành đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2021 đã nhận được sự hưởng ứng tích cực tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn thành phố, v.v. Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế như việc cập nhật số liệu giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thành phố với cổng dịch vụ công của tỉnh chưa đồng bộ. Chất lượng cung ứng dịch vụ công giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích còn thấp. Tại buổi kiểm tra, thành phố đã có ý kiến với đoàn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phương án đưa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường hiện do chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố tiếp nhận tại bộ phận một cửa của thành phố được tiếp nhận và trả hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh. Đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh việc ghi chép các loại sổ tiếp nhận và giải quyết lĩnh vực tư pháp, hộ tịch tại cấp xã, tránh chồng chéo giữa quy định của chính phủ và ngành, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện của công chức.
Chiều ngày 7 tháng 10, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Lập tổ chức hội nghị triển khai chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB hạng mục nâng cấp đường Lê Hữu Trác. Tuyến đường đi qua địa phận phường Thịnh Đán và Tân Lập với tổng diện tích đất thu hồi trên 15.000 m2 và có 62 hộ bị ảnh hưởng. Điểm đầu tại khu vực phía trước Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên, điểm cuối là đầu đường dẫn cầu vượt cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, chiều dài toàn tuyến 1,07 km. Tại hội nghị, sau khi nghe thông báo về kế hoạch thu hồi đất, các chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các hộ dân có đất và tài sản nằm trong quy hoạch dự án hoàn toàn nhất trí với chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp đường Lê Hữu Trác. Đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn tiến hành thực hiện việc chi trả bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên năm 2021 đang được diễn ra rất sôi nổi. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn. Cuộc thi chính thức bắt đầu từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2021 và sẽ được diễn ra liên tục trong 4 tuần. Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn thể người dân trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cùng chung tay góp sức trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Với ý nghĩa thiết thực đó, thời gian qua, đông đảo cán bộ công chức, viên chức, giáo viên, người lao động trên địa bàn đã tích cực tham gia cuộc thi. Chỉ sau 2 tuần thi, đã có gần 34.000 người tham gia dự thi. Tại mỗi tuần thi, ban tổ chức đã chọn ra 25 người có kết quả cao nhất để trao 2 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba, 10 giải khuyến khích. Cụ thể, 4 người đạt giải nhất trong 2 tuần vừa qua gồm các ông bà Mai Thị Phương, Phạm Thị Thanh Sang, đơn vị phường Đông Quang, Nguyễn Lê Thống, Dương Thị Tuyên, đơn vị phường Tích Lương. Hiện nay cuộc thi đang diễn ra tuần thi thứ 3 và tiếp tục nhận được sự quan tâm rất lớn của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại được thành lập theo quyết định số 1031 ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trên cơ sở sát nhập hai trường là Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện Kim và Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Để nâng cao chất lượng dạy và học trong thời kỳ mới, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã đổi mới nội dung giảng dạy theo hướng gắn việc học tập với sản xuất và liên doanh nên bước đầu đã thu được kết quả tích cực. Ghi nhận của phóng viên Thanh Quỳnh.
Chiếc áo do em Lương Yến Ngọc tự tay may hoàn chỉnh để tặng mẹ của mình là thành quả và phần thưởng lớn sau thời gian học tại ngành may thời trang của Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Thái Nguyên. Em rất tự hào khi lựa chọn theo học nghề này. Nhìn chiếc áo thiết kế đẹp với họa tiết tươi sáng, từng đường kim mũi chỉ chắc chắn cùng các chi tiết phù hợp bắt mắt không kém gì những đồ em mua ngoài cửa hiệu. Em Lương Yến Ngọc phấn khởi nói.
Khi mới bước chân vào trường và em cũng không biết lựa chọn ngành nghề để theo học. Sau khi nhận được sự tư vấn tận tình của thầy cô, em đã tham gia lớp học trung cấp may thời trang. Và đến bây giờ, sau 2 năm học, em cảm thấy sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn.
Bộ dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời gồm chạy trên không, xoay eo ba, lắc tay, xe đạp tự lưng và một bộ lắc ngang do các bạn đoàn thanh niên Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Thái Nguyên tự lên ý tưởng, thiết kế và gia công lắp đặt khi có được các hợp đồng. Tính từ đầu năm học đến nay, đoàn thanh niên nhà trường đã cung cấp ra thị trường hơn 10 đơn đặt hàng với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Nói về quá trình thầy trò tìm tòi sáng tạo trong công việc, hợp tác cho ra đời các sản phẩm thể dục ngoài trời, anh Đặng Quang Giang, Phó Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Thái Nguyên cho biết.
Thì chúng tôi áp dụng vào trong các cái sản phẩm thực tế. Sản phẩm thực tế thì sẽ vào các cái mô đun vào bài giảng. Như vậy thì các em sẽ có cái cơ hội tiếp xúc với các sản phẩm thực tế, nâng cao cái giá trị của cái bài học cũng như là trong quá trình thực tập thì các em làm thì các em sẽ có thêm cái phần thu nhập. Sau khi ra trường thì các em sẽ có cái cơ hội tiếp xúc gần hơn với cái giá trị thực tiễn trong quá trình học tập.
Ngoài việc gắn học tập với sản xuất kinh doanh ở tất cả các ngành nghề đào tạo của nhà trường, thì ngay sau khi sát nhập cơ sở 1 và cơ sở 2 năm 2020, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyển sinh bằng các giải pháp như phát động cán bộ viên chức tham gia công tác tuyển sinh, truyền thông quảng bá về nhà trường trên các website, tư vấn trực tiếp tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn, liên kết với các trung tâm giáo dục thường xuyên, v.v. Nhờ đó, năm học này, nhà trường đã tuyển sinh được gần 2.500 học sinh, sinh viên theo học ở cả ba hệ là cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Thầy giáo Nguyễn Tiến Thành, trưởng phòng tuyển sinh và hợp tác doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Thái Nguyên cho biết.
Thông qua việc tuyên truyền, quảng bá các hình ảnh về nhà trường, thông qua các trang web, tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các cái trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, liên kết với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, đào tạo trình độ trung cấp, tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, phát động lực lượng cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh sinh viên trong toàn trường tham gia vào công tác tuyển sinh. Tiếp tục khẳng định vị thế của nhà trường bằng các giải pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát huy tính tích cực, phù hợp với đối tượng theo học.
Với tổng số ngành nghề trường được cấp phép hiện nay là gần 100 ngành nghề cho 3 hệ, cao đẳng, trung cấp và sơ cấp như cơ khí, điện tử công nghiệp, điện dân dụng và điện công nghiệp, công nghệ hàn, kế toán doanh nghiệp, bảo trì và sửa chữa ô tô, vận hành xe nâng, công nghệ thông tin, v.v. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường bằng việc chủ động, độc lập trong công tác tuyển sinh, gắn việc giảng dạy và học tập với sản xuất liên doanh mà năm học 2020-2021, kết quả học tập đào tạo thường xuyên của trường tỷ lệ đạt khá cao ở các hệ đào tạo. Nói về những định hướng trong năm học tới, ông Phan Văn Tư, quyền hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Công nghệ Thái Nguyên cho biết.
Hợp nhất năng lực, tập trung đầu tư, trọng điểm, phát triển nhà trường trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp, uy tín, chất lượng, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tiếp theo. 100% số học sinh sinh viên của nhà trường sau khi hoàn thành cái chương trình đào tạo thì đều xin được việc làm trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt là nhà trường có cái chương trình liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp trên địa bàn và tổ chức cho học sinh sinh viên thực tập có hưởng lương trong cái quá trình học.
Với kết quả đạt được ở năm học 2020-2021 là thành quả đáng tự hào của thầy và trò nhà trường. Đây cũng là động lực để nhà trường quyết tâm gặt hái nhiều thành công hơn nữa cho năm học 2021-2022, xứng đáng là nơi ươm mầm những người thợ tài năng cho quê hương đất nước.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình trạng xe quá khổ quá tải lưu thông vào nội thành thành phố Thái Nguyên vẫn diễn ra, không chỉ ảnh hưởng đến hạ tầng đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Để giải quyết tình trạng này, thành phố đã và đang chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Trước đây, người đi đường trên các tuyến nội thị của thành phố Thái Nguyên không khó bắt gặp các xe có tải trọng lớn, chở hàng hóa cồng kềnh, không che chắn, đặc biệt là trên các tuyến đường Quang Trung, Cách mạng tháng 8, Bắc Cạn. Tuy nhiên thời gian gần đây, tình trạng này đã giảm. Để có kết quả đó, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đặc biệt là việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm. Theo số liệu thống kê của Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên, 9 tháng năm 2021, đơn vị đã xử lý 261 vụ vi phạm liên quan đến xe tải. Trong đó có 35 trường hợp quá khổ, quá tải, tự ý thay đổi kích thước thùng xe, 13 trường hợp chở hàng rời không có bạt che phủ, 107 trường hợp đi vào đường có báo hiệu cấm. So với cùng kỳ năm 2020, số lượt xe tải vi phạm đã giảm 40 vụ, trong đó giảm 7 trường hợp quá khổ, quá tải, 15 trường hợp chở hàng rời không có bạt che phủ. Thiếu tá Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, thành phố Thái Nguyên không có nhiều mỏ khoáng sản như các địa phương khác nơi tập kết nhiều xe tải trọng lớn nhỏ, mà chỉ là địa bàn trung chuyển để các xe tải rút ngắn đường đi, giảm chi phí vận tải. Do vậy, để kiểm soát tốt hơn tình trạng xe quá tải, quá khổ đi vào thành phố, hàng năm Công an thành phố Thái Nguyên đều có kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tải trọng, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Trên cơ sở đó, đội đã thành lập tổ công tác bố trí phương thức tuần tra kiểm soát phù hợp, tập trung vào các tuyến địa bàn trọng điểm như bến bãi, các trạm trộn bê tông. Ngoài ra, đội còn tăng cường tuần tra cơ động, tránh tình trạng các lái xe thông tin cho nhau để san tải hoặc tìm đường đi khác. Cùng với tăng cường tuần tra kiểm soát, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện cắm biển giới hạn tải trọng trên một số tuyến đường theo khung giờ nhất định. Hiện nay, thành phố đã cắm biển giới hạn tải trọng trên 2,5 tấn và trên 5 tấn trên 8 tuyến đường khu vực trung tâm như Lương Ngọc Quyến, từ ngã ba Mỏ Bạch đến ngã tư giao với đường Phan Đình Phùng, đường Hoàng Văn Thụ, từ đường tròn trung tâm đến nút giao đường sắt Hà Thái, đường Quang Trung, từ đường sắt Hà Thái đến cầu Vượt Đán, đường Bến Tượng, từ cầu Bến Tượng đến đường Cách mạng tháng 8. Thành phố cũng đang đề xuất lắp đặt thêm biển báo giới hạn tải trọng tại các tuyến đường như Hùng Vương, Nha Trang, Nguyễn Du. Nhờ thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, nên tình trạng xe quá khổ, quá tải, lộng hành trong thành phố Thái Nguyên đã hạn chế. Chị Lưu Thị Lan Hương, người dân ở tổ 1, phường Hoàng Văn Thụ cho biết, tôi giảng dạy ở trường Đại học Sư phạm. Trước đây mỗi lần đến trường thường xuyên bắt gặp xe tải lớn chở hàng hóa cồng kềnh. Tuy nhiên thời gian gần đây tôi không thấy các xe tải như vậy lưu thông qua đây nữa. Cũng theo Thiếu tá Đào Đình Huệ, mặc dù đã tăng cường các biện pháp kiểm soát xe quá khổ quá tải, nhưng thực tế vẫn còn nhiều lái xe vi phạm, đặc biệt là những lái xe chở nguyên vật liệu phục vụ thi công các công trình dự án trên địa bàn. Do vậy, thời gian tới, đội sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về vận tải hàng hóa đến các chủ phương tiện, chủ hàng, chủ doanh nghiệp nhằm giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tổ chức cho chủ xe, chủ hàng, chủ doanh nghiệp và lái xe ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về vận tải hàng hóa đường bộ. Kiến nghị ngành giao thông vận tải tổ chức kiểm soát nghiêm các vi phạm này tại bến bãi, kiên quyết không kiểm định cho các phương tiện vi phạm về tự ý cải tạo xe, thay đổi kích thước thùng xe.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình trước, chúng tôi đã giới thiệu khái lược, tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Đức Thọ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền với tiêu đề Đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Đức Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Hai lớn, đóng góp quan trọng của đồng chí Lê Đức Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Một nhỏ, đồng chí Lê Đức Thọ, lớp đảng viên đầu tiên của Đảng, giàu nhiệt huyết và bản lĩnh cách mạng, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Đồng chí Lê Đức Thọ sinh ra trong một gia đình nho giáo ở vùng đất có truyền thống yêu nước, hiếu học. 14 tuổi lên thành phố Nam Định học tập. Đây là trung tâm công nghiệp dệt lớn nhất Đông Dương thời bấy giờ, một trong những cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam, nơi phong trào yêu nước và cách mạng phát triển rất mạnh. Lê Đức Thọ đã hòa mình vào các hoạt động của học sinh, hăng hái tham gia phong trào biểu tình, bãi khóa, đấu tranh đòi thực dân Pháp thả nhà yêu nước Phan Chu Trinh. Năm 15 tuổi, tiếp xúc với tư tưởng yêu nước do các hội viên của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá, được giác ngộ lý tưởng cách mạng, đồng chí đã tích cực tham gia các hoạt động trong học sinh. 17 tuổi, đồng chí đã đứng trong đội ngũ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, được đấu tranh và rèn luyện trong tổ chức cách mạng. Đồng chí đã đem nhiệt huyết của tuổi trẻ đấu tranh chống áp bức bóc lột của thực dân phong kiến và vinh dự được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng tháng 10 năm 1929 khi mới 28 tuổi, thuộc lớp đảng viên Cộng sản đầu tiên của Đảng ta. Đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam, tra tấn dã man và ngày 27 tháng 1 năm 1931 bị tòa án thực dân kết án tù khổ sai chung thân. Đồng chí đã kiên quyết đấu tranh, chống án, buộc tòa thượng thẩm thực dân phải giảm mức án xuống 10 năm khổ sai và đầy ra nhà tù Côn Đảo, nơi được coi là địa ngục trần gian. Tại đây đồng chí được tín nhiệm cử vào Ban Thường vụ Chi ủy nhà tù và Bí thư Chi bộ. Năm 1936, trước sức đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân ta và phong trào bình dân ở Pháp, bọn thực dân ở Đông Dương phải trả tự do cho một số tù chính trị, trong đó có đồng chí Lê Đức Thọ. Đồng chí trở lại quê hương Nam Định, tiếp tục hoạt động cách mạng, gây dựng một số cơ sở bí mật của Đảng ở Nam Định, xây dựng đại lý phát hành sách báo để tuyên truyền sách báo của Đảng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, cùng tập thể cấp ủy Nam Định lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân theo hướng đòi dân sinh, dân chủ. Năm 1939, biết rõ đồng chí Lê Đức Thọ là một trong những cán bộ lãnh đạo chủ chốt phong trào cách mạng ở Nam Định, thực dân Pháp cho mật thám theo dõi, khám xét, bắt đồng chí và khép tội phần tử nguy hiểm cho an ninh vào tháng 9 năm 1939, kết án 5 năm tù, lưu đày tại các nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội và Sơn La, Hòa Bình. Trong lao tù độc ác của bọn thực dân, bị địch tra tấn dã man, đồng chí vẫn luôn luôn nêu cao khí tiết của người Cộng sản, kiên cường bất khuất, dũng cảm đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của địch, biến nhà tù thành trường học cách mạng, thành nơi đào tạo cán bộ của Đảng, thường xuyên tổ chức học tập chính trị, lý luận cách mạng, động viên bạn tù giữ vững tinh thần chiến đấu. Đồng chí nói, người cách mạng bất kỳ ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng phải chăm lo việc học tập để nâng cao trình độ, cống hiến được nhiều hơn cho phong trào. Trong thời kỳ hoạt động bí mật, đồng chí đã 3 lần bị địch bắt, 2 lần bị kết án. Những năm lưu đày khổ sai khắc nghiệt trong nhà tù đã tôi luyện cho đồng chí Lê Đức Thọ ý chí cách mạng bất khuất và lòng kiên trung với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Năm 1944, hết hạn tù, đồng chí được Đảng phân công về hoạt động ở an toàn khu ATK của Trung ương, phụ trách công tác đảm bảo bí mật an toàn cho ATK. Đồng chí đã có một số đóng góp tại hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung ương Đảng đêm 9 tháng 3 năm 1945 để ra chủ trương phát động cao trào cách mạng đi tới tổng khởi nghĩa giành thắng lợi. Tháng 8 năm 1945, Hội nghị Toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang quyết định phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Tại hội nghị, đồng chí được cử vào Thường vụ Trung ương Đảng, trực tiếp tham gia cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động và lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 giành thắng lợi, xóa bỏ ách áp bức bóc lột của chế độ phong kiến thực dân, lập nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước ta, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Khi nước nhà mới giành được độc lập, đồng chí được Đảng giao phụ trách công tác tổ chức Đảng, cùng với một số đồng chí lãnh đạo khác của Đảng có công lớn trong việc giúp Trung ương bố trí phát triển lực lượng Đảng, đoàn thể, xây dựng củng cố chính quyền cách mạng. Trong những điều kiện hết sức khó khăn, phức tạp, vừa chống thù trong, vừa chống giặc ngoài, đồng chí đã chỉ đạo tốt công tác bảo vệ chính quyền, giữ vững và phát huy thắng lợi của cách mạng, kịp thời chuẩn bị cho đất nước bước vào cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 8 ngày 9 tháng 10 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo, giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tai nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.